ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 60 của hệ thống bắt quỷ. Ở tập trước thì các vị vương đã dần lần lượt xuất hiện, từ vị vương thoát ra khỏi cái phong ấn rất là bá đạo cho đến cái vị vương phong cách tàn bạo, lạnh lùng, kiệm lời. Rồi sau đó là đến chủ nhóm xinh đẹp tuyệt mỹ. Còn vị vương cuối cùng thì các bạn cũng biết là ai rồi, đúng không ạ? Là nhân vật chính. Vậy những vị vương này khi gặp nhau nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tốn. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Chương 424, Bách Quỷ Dạ Hành Vương đều tụ tập. Trên khuôn mặt hồng hào, râu bạc tóc bạc của bọn Bạch Vũ Vương đầy chấn kinh. Thì vương là do vị chủ nhóm đạo hữu kia dưỡng dục mà thành. Bọn Bạch Vũ Vương cả kinh đến mức sợi râu như muốn dựng đứng cả lên. Đối với thi vương, bọn họ rất rõ ràng, ở trong cơ sở dữ liệu của chính phủ có ghi chép lại, thi vương là một nhân vật từ 2000 năm trước, so với Bất Động Minh Vương thậm chí còn sớm hơn cả đến 800 năm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Xưng vương ở trong cương thi, mang cương thi nhất tộc đứng lên trên đỉnh cao. Quỷ vương trời sinh bên trong quỷ tộc, vinh diệu. Như vậy thi vương chính là danh hào cao quý nhất trong cương thi. Chỉ có cương thi xưng vương mới có khả năng được gọi là thi vương. Từ xưa tới nay mấy vị cương thi xưng vương không khỏi được gọi là thi vương. Ở trong thế giới của nhân loại, cương thi xưng vương bất khả tư nghị. Này, đừng nói thế giới cương thi của loài người, là do thân thể cương thi quá nặng, trên cơ bản không thể xưng vương. Này, như vậy là định luật bị phá vỡ rồi, không đúng. Mấy vị xưng vương Bạch Vũ Vương đồng thời chấn động. Không ai rõ hơn bọn họ muốn xưng vương là khó khăn đến mức độ nào. Chất biến âm khí mức độ nguy hiểm quá cao, mà cương thi chất biến âm khí xưng vương đã khó lại càng thêm khó. Hiện tại có người đã phá vỡ định luật này, ở nhân loại lại có cả cương thi xưng vương là trước nay chưa từng thấy. Ta từng đọc ở trong cổ tịch Mặc Thi Vương lão tổ đã lưu lại, đã nhìn qua vị chân dung của tiền bối chủ nhóm này. Trên bức họa chân dung và vị kia giống nhau như đúc, khí chất dung mạo không sai biệt. Miêu Kinh Vũ nói ra khẳng định. Lập tức bỗng nhiên bọn họ nhìn về phía Miêu Kinh Vũ. Vậy là Miêu Kinh Vũ nhìn bọn cũng không phải là vì dung mạo kinh ngạc của nàng làm cho kinh diễm. Giờ khắc này Hồng Trung Tướng mới bừng tỉnh đại ngộ. Không phải là Miêu Kinh Vũ định lực thấp, mà là hắn vừa nhìn thấy vị chủ nhóm nọ thì lần đầu tiên hắn đã nhận ra thân phận của nàng. Một cương thi xưng vương ở trong thế giới của nhân loại, tại sao trong tất cả các ghi chép xác khác lại không có? Quả Minh Vương đột nhiên nghĩ đến. Miêu Kinh Vũ lắc đầu. Ta không biết. Cổ tịch của thi vương lão tổ đã viết, vị tiền bối này là loại cương thi cổ lão nhất, khả năng đã là thi vương từ rất sớm, thậm chí còn sớm hơn 1000 năm. Thi vương lão tổ lần đầu tiên nhìn thấy vị tiền bối này là ở Tam Sinh Thiên Uyên. Vị tiền bối này gọi thi vương lão tổ là nhà nghèo. Đúng, ở trong cổ tịch của thi vương lão tổ có nói, vị tiền bối này không thích khói lửa của nhân gian, hiếm có người biết nàng. Lúc này Trương Văn Vương, râu tóc bạc phơ, vuốt vuốt, trông giống như là mấy lão tiên sinh, phảng phất như là Khổng Mạnh thánh nhân vậy. Đôi mắt của lão lướt lướt qua, bắt đầu suy nghĩ. Tồn tại từ hơn 1.000 năm, vậy là ít nhất là những nhân vật từ hơn 3.000 năm. Bên trong cổ tịch hẳn là có ghi chép, thế nhưng ta cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ chỉ trong Ngũ Tính Thất Vọng hoặc bên trong Tứ Đại Thiên Sư mới có ghi chép. Lời nói này mang theo miên man bất tuyệt, trông vô cùng già nua. Mỗi một từ, mỗi một chữ đều dùng hết toàn lực, là cách nói của những người cao tuổi. Âm thanh này vang lên từ trong cung điện. Ta từng gặp qua vị đạo hữu kia. Ba vị Xưng Vương, Bạch Vũ Vương đột nhiên chấn động, đồng loạt nhìn vào bên trong tòa cung điện xưa cũ. Liễu Vương, người đã từng gặp qua vị đạo hữu kia. Ở trong cung điện, chỗ vị trí dành cho người có chiến lực cao nhất, coi như là chủ cung điện, cũng là một vị tồn tại Xưng Vương. Hoặc nói cách khác, chỉ có tồn tại Xưng Vương mới có thể vào trong chủ điện, bởi vì vị kia là người trấn thủ tối cao, không ai dám khinh nhờn. Bình thường ở trong này, đám người trấn thủ đều là ngồi trong cung điện tu luyện, không thích xuất thế. Ba người Bạch Vũ Vương cũng chính là ba tồn tại Xưng Vương ở bên trong. Bọn họ kinh ngạc, Liễu Vương vậy mà lại biết vị tiền bối kia.
Ngàn năm trước, ta ở cao nguyên Táng Tổ đã nhìn thấy nàng. Lúc ấy ta bị ba tồn tại Xưng Vương tập sát. Nếu như không có nàng xuất hiện, ta hẳn đã chết.
Cao nguyên Táng Tổ là một trong 108 nơi âm khí cổ lão bộc phát, cũng là một trong số những khu vực thần bí nhất. Tương truyền ở cao nguyên Táng Tổ chính là nơi mà tổ tiên nhân loại nhiều đời trước đã chết, cho nên mới gọi là cao nguyên Táng Tổ. Đúng như vậy, hàng năm đều có những vị vương tiến về cao nguyên Táng Tổ để tìm kiếm kỳ ngộ, muốn tìm xem những thi hài hoặc là cổ tịch mà tổ tiên nhân loại đời trước đã lưu lại. Bất quá cho tới nay cũng chưa ai thu hoạch được gì. Đám người Bạch Vũ Vương thần sắc lộ ra giật mình.
Ngàn năm trước, Liễu Vương, người cũng muốn nghiên cứu được về tổ tiên nhiều đời trước.
Tiếng nói tang thương từ trong cung điện tràn ra.
Đúng vậy, là nàng cứu ta. Hôm nay nhìn thấy nàng, ta vốn dĩ là định cảm tạ, nhưng nàng từng nói cũng không để cho ta nói ra sự tình này, cũng không cần cảm tạ.
Nghe vậy, bọn Quảng Minh Vương không khỏi cảm thán.
Bạch Quỷ Dạ Hành đến cùng là tổ chức gì vậy? Đến cả vị tiền bối này tồn tại cũng gia nhập vào tổ chức Bạch Quỷ Dạ Hành. Không lẽ mỗi một vị vương địa vị đều lớn như vậy sao? Chẳng lẽ Sivu đạo hữu cũng có địa vị lớn như vậy sao?
Bạch Vũ Vương nghe đến đây thì vừa sụt sịt nói.
Đừng quên, Bạch Quỷ Dạ Hành không chỉ có 2 vị vương, ít nhất cũng phải có đến 3. Không biết vị thứ 3 lai lịch thế nào?
Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Nơi Trấn Ngục Chi Địa lại đón thêm một vị tồn tại Xưng Vương, là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành Sivu.
Là chủ nhóm đã tới sao?
Đi qua nơi trấn thủ, Vương Bình qua miệng của thành viên ở đây biết được Bách Quỷ Dạ Hành Vương sáng nay đã đến. Nghe thấy nhóm nhân sĩ chính phủ đang nghị luận ầm ĩ, Vương Bình khuôn mặt quỷ dị. Chủ nhóm lại đẹp như vậy sao? Đến mức khen như vậy được sao? Vương Bình biểu thị bình tĩnh, thậm chí còn có khuôn mặt coi nhẹ.
Ây, một đám tiểu gia hỏa chưa biết sự đời, không phải chỉ là mỹ nữ thôi sao? Không phải là chưa từng thấy qua gái đẹp sao?
Hắn đã từng qua gặp thấy mỹ vương, còn có cả bọn tiểu điệp. Đối với mỹ nữ mỹ mạo đã sớm có tính chống cự. Đối mặt với câu chuyện của đám nhân sĩ chính phủ, Vương Bình lại vô cùng bình tĩnh, nội tâm cũng không dậy lên gợn sóng. Rời khỏi nơi trấn thủ Trấn Ngục Chi Địa, Vương Bình trực tiếp đến Cửu Minh Quốc. Lần này Hào Quỷ Lộng Quyền hội tụ chính là chọn địa điểm Cửu Minh Quốc. Yêu ma quỷ quái thủ thành vừa nhìn đã nhận ra Vương Bình, trực tiếp cho đi. Cửu Minh thôn, bọn đạo sĩ nội ứng gặp Vương Bình đến, thoải mái cười to kích động chạy đến.
Quấy quấy lão đại, người rốt cục đã đến. Này, chúng ta đã đợi rất lâu rồi, đợi rất lâu.
Đầu nhảy disco vỗ vỗ vai
của đạo sĩ nội ứng, cánh tay đặt lên bờ vai của đạo sĩ nội ứng, bộ dáng đang cười hề hề.
Nội ứng, ngươi không hiểu sao? Lão đại là ai chứ? Là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành. Làm thủ lĩnh cũng phải có khí chất của thủ lĩnh, giống như những nhân vật trong tiểu thuyết vậy. Nhân vật chính thường thường xuất hiện ở cuối cùng. Này, đến trễ là cũng bình thường thôi.
Vương Bình cắt đứt lời của đầu nhảy disco mắng.
Người đó, ta có thể nói là máy bay hôm nay bị delay. Hôm trước trời mưa to, chuyến bay bị trễ. Này, Thích Giả Mani đã từng nói, đến trễ không phải là sai lầm. Sai lầm là đến trễ không có lý do. Ta đây là có lý do đó.
Manh Quỷ xuất lung cái miệng cười khanh khách. Đúng đúng, lão đại nói đúng. Thích Giả Mani còn nói, lời này của ngươi ta không có nói qua.
Trong lúc nhất thời, bầy quỷ cười vang, bầu không khí lại lên sinh động vui vẻ. Từ đầu đến đây, đây là lần đầu tiên nhóm của Hảo Quỷ Lộng Quyền hội tụ đầy đủ, mỗi một con quỷ đều vô cùng vui vẻ. Cười đùa với bọn đạo sĩ nội ứng một lúc, ánh mắt của Vương Bình nhìn đến ba thân ảnh khí tức mạnh mẽ. Kia là ai? Chính là ý đồ tự bế, là sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy. Và vị kia chính là vị chủ nhóm thật to, là những vị đại đầu mục của nhóm chat Hảo Quỷ Lộng Quyền, cũng là những vị đại đầu mục, là những vị đại vương của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành.
Chương 425. Quan quan tư cưu tại Hà Chi Châu. Vương Bình ánh mắt nhìn về thân ảnh đứng đầu ở bên trái, kia chính là ý đồ tự bế qua đời. Bởi vì đã thấy qua ảnh chụp của hắn, cho nên Vương Bình nhận ra ngay. Bốn mắt nhìn nhau đều là nở một nụ cười. Sau một khắc, khuôn mặt đã mỉm cười thanh tú, bề ngoài đã trắng trẻo đẹp trai, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn treo một nụ cười trông ấm áp, như là hình ảnh của một nam diễn viên vậy. Hắn đã thay một thân quần áo mới không còn rách rưới. Hắn ngẩng đầu hét lên:
"Uầy, quan quan tư cưu tại Hà Chi Châu!"
Ngay sau đó, Vương Bình cũng ngẩng đầu nói to:
"Bốn phương tám hướng, phú bà, gia gia, quy quy!"
Dứt lời, cả hai nhìn nhau mà cười, giang tay ôm lấy nhau, vỗ lưng nhau bồm bốp:
"Uầy, tự bế lão thiết!
Uầy, si viu lão thiết!"
Cả hai giống như tri kỷ, lâu năm không gặp, không hề có ngăn cách xa lạ. Có loại cảm giác như là hận gặp nhau quá muộn. Bọn đạo sĩ nội ứng và bầy quỷ khuôn mặt mơ hồ.
Này, cách chào hỏi của các vị lão đại thật sự là kỳ lạ. Này, ta cảm giác như khi còn sống, bọn họ đi tham gia gánh hát bội vậy.
Đồ canh mạnh bà chớp chớp mắt, chết bởi sương mù, đầy đầy cái gọng kính. Tư thế rất giống như là ta biết là như vậy đó.
Khả năng khi còn sống là bọn họ là tấu hài đó. Này, là tự bế. Có nói chuyện các lão đại thời điểm gặp nhau sẽ có ám hiệu, phòng ngừa là giả mạo. Hắn nói là mình dáng dấp quá là đại ca, không quá đặc thù cho nên dễ dàng bị bọn người ta sẽ giả đó, làm giả làm fake đó.
Đầu nhảy disco cười hăng hắc. Bầy quỷ của Bách Quỷ Dạ Hành nhìn qua, giờ khóc giờ cười. Bọn họ vô ý thức quét ánh mắt về phía chủ nhóm và sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy. Thật đúng là đừng nói, quả nhiên có đạo lý. Vóc dáng của chủ nhóm nổ tung đến bạo tạc, căn bản là không thể giả mạo. Sắp chết mang bệnh thần kinh thì có một đôi mắt, quả nhiên là nhìn đến lạnh người, một đôi mắt vô dục vô cầu. Loại ánh mắt này cũng không thể nào giả mạo được. Bởi vì chủ nhóm và sắp chết mang bệnh thần kinh có thể phân biệt được rất rõ ràng. Trên thực tế, ý đồ tự bế trình độ phân biệt cũng rất rõ. Rõ ràng là một con tà linh, nhưng ở trên mặt lại mang một nụ cười sán lạn. Toàn thân trên dưới quả nhiên là tràn ngập sự đẹp trai. Hiện ra như vậy, đừng nói đám người có thể nhận ra, chỉ cần nói chuyện vài câu cũng có thể nhận ra ngay. Cùng ý đồ tự bế hàn huyên, Vương Bình quay sang bên chủ nhóm và sắp chết. Vương Bình kinh diễm. Hắn nhớ lại đám nhân sĩ chính phủ lúc nãy nói chuyện. Lúc này hắn chỉ muốn hô lên một tiếng:
"Wow, thật là ngọt."
Chủ nhóm thật sự cũng quá là bạo tạc, muốn đem ánh mắt của Vương Bình nổ tung ra. Vương Bình cũng không phải là dùng ánh mắt nhìn dị loại mà xem, hắn dùng ánh mắt đang bình luận vóc dáng của nữ nhân mà xem. Xem một chút mà đã khiến con mắt như muốn nổ lòi cả ra ngoài. Cái vóc dáng này vô cùng là phạm quy, vô cùng là cảnh báo.
Ê, chủ nhóm, làm sao mà lại dưỡng ra được cái vóc dáng này vậy? Cái vóc dáng này quả nhiên là nữ tính đó.
Vương Bình bộ dáng cũng chững chạc đàng hoàng. Manh quỷ xuất lông liền bĩu bĩu môi nói:
Này đúng rồi đó, đúng rồi đó, vóc dáng của nàng cũng quá là đẹp tuyệt vời.
Đổ canh mạnh bà lấy một cái khăn dường như lau nước mắt, trên mặt có cảm giác hâm mộ, là cực kỳ hâm mộ.
Nào chỉ là nữ tính cường thi, ta cảm giác như là ta không muốn sống nữa. Ta tưởng rằng ta đã đẹp lắm rồi, nhưng không nghĩ chủ nhóm lại còn đẹp hơn ta.
Trong sát nà, mọi người bĩu môi:
Uầy, ngươi thật là bỉ ổi, ngươi bỏ đi.
Vương Bình dở khóc dở cười. Toàn bộ thành viên của Hào Quỷ Lộng Quyền, bao gồm Manh Quỷ Xuất Lung, Đổ Canh Mạnh Bà, lại có dũng khí trêu đùa chủ nhóm. Đổi lại là những con quỷ khác trêu đùa chủ nhóm, khẳng định là sẽ bị đánh cho gãy chân.
Vóc dáng của ta trời sinh như vậy, cũng không có cách nào sửa cả.
Chủ nhóm mỉm cười, đối với bầy quỷ vui vẻ cũng rất là hưởng thụ. Đối đãi với những người khác, nàng rất lạnh lùng, sẽ không quá đùa cợt. Nhưng đối với người của mình, nàng lại cực kỳ thoải mái. Thấy chủ nhóm đang ôm ôm Manh Quỷ Xuất Lung nhỏ bé ở trong lòng,
không nghĩ đến manh quỷ ngươi lại đáng yêu như vậy. Ta cảm thấy ngươi giống như là con búp bê ta ôm trước khi ngủ.
Manh Quỷ Xuất Lung trực tiếp quay người, làm ra bộ dáng như là búp bê, ôm ôm lấy ngực của chủ nhóm, tựa một đầu lên hai cái quả núi khổng lồ kia.
Này, ấy, xã hội này thật là vật chất, chỉ có nơi đây mới có thể để cho ta ấm áp dựa vào. Ta nguyện ý làm con búp bê cho chủ nhóm đó.
Âm thanh điện thoại vang lên liên tục. Vương Bình chụp tạo hình này.
Ê lão đại, ngươi đang làm gì vậy?
Bọn đạo sĩ nội ứng đứng cạnh liền há mồm ra hỏi.
Thì chụp ảnh đó, làm hình nền.
Vương Bình nhanh chóng đặt hình nền điện thoại, sau đó đặt dòng chữ: Này, đây là tình mẫu tử ấm áp, các người những điêu dân làm sao có thể hiểu được. Chụp xong, Vương Bình gửi vào trong nhóm.
Uầy, lão đại,
chắc cũng chỉ có lão đại mới dám làm như vậy, quả nhiên là hú hồn. Bọn đầu nhảy disco nhìn về phía Vương Bình, nhãn thần vô cùng hâm mộ. Vương Bình cười cười, đột nhiên lông tơ lóe lên, hắn cảm nhận được một ánh mắt mị mị, vô cùng không có hảo ý. Thuận thế nhìn lại, thấy chủ nhóm đang tủm tỉm cười nhìn mình.
Civil, lần đầu tiên gặp mặt đã có dũng khí đùa bỡn ta, người lá gan thật lớn đó.
Vương Bình gãi gãi đầu cười ha ha.
Ta đùa một chút thôi, ấy đừng có tức mà, bỏ qua bỏ qua.
Thấy Vương Bình bộ dáng như vậy, chủ nhóm cười cười, làn da là màu lúa mì gợi cảm, cùng với dung mạo tuyệt mỹ, làm cho người ta cảm giác như tiếu dung mê người. Nàng cầm điện thoại của mình, mắt nhìn ảnh Vương Bình gửi ở trong nhóm.
Chụp không tệ, gửi riêng cho ta một cái, ta muốn lưu lại.
Sau đó Vương Bình cùng bọn đầu nhảy disco há mồm trợn mắt. Chủ nhóm lại tiếp tục dùng phần mềm lại thêm chữ:
Người đối với lực lượng hoàn toàn không hiểu gì cả.
Sau khi gửi đi, chủ nhóm mới gửi vào bên trong nhóm, đồng thời còn đem bức ảnh đặt làm hình nền của nhóm. Quả nhiên chủ nhóm không có nói sai, Vương Bình chụp nhìn như rất tùy tiện, thế nhưng hình ảnh quả nhiên cũng rất đẹp. Hình ảnh không chỉ có rất tự nhiên mà còn lộ ra sự đáng yêu của Manh Quỷ Xuất Lung, sự mềm mại xinh đẹp của chủ nhóm, đặc biệt là khi Manh Quỷ Xuất Lung tựa vào trên cái bầu ngực vĩ đại của nàng, trông thật sự là thèm đến nhỏ dãi. Chờ đủ một lúc, không khí lại càng thêm hòa thuận. Vương Bình đi đến trước mặt một kẻ duy nhất còn chưa có nói gì. Con quỷ này nhãn thần như là cá chết, vô dục vô cầu, có một chút cứng ngắc. Bất quá có thể phát hiện bầy quỷ đang cười đùa, vị trung niên quỷ này khóe miệng cũng giật giật giống như là đang mỉm cười. Đó chính là sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy. chính là vị trung niên thần bí đã diệt cả một câu quốc độ.
Uầy, sắp chết lão thiết.
Vương Bình giang tay ôm lấy sắp chết một cái. Thời điểm này bọn chủ nhóm hướng bảy quỷ giới thiệu.
Ta giới thiệu cho các ngươi một vị. Vị này là sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy. Hắn cũng không tiện nói chuyện.
Bảy quỷ nhao nhao đi lên vây quanh sắp chết chào hỏi.
Uầy, sắp chết lão đại, ta rốt cục nhìn thấy bản thân ngươi.
Manh quỷ xuất lung nghiêm mặt.
Sắp chết lão đại, ngươi lần trước giết tà linh âm ti, ta rất muốn gặp ngươi, ngươi thật sự là oai phong.
Đạo sĩ nội ứng ôm lấy ngực nói.
Uầy, trong tim ta rất là đau, các người có phát hiện không? Lão đại, chủ nhóm và tự bế cùng với sắp chết, dáng người của mỗi người đều thật là chất, giống như là tổng giám đốc bá đạo vậy. Hey, một người thì giống như là người mẫu, siêu mẫu thế giới vậy. Một người thì quả nhiên là soái ca. Một người thì trông giống như là một nam tử u buồn, thật là chất đó.
Đầu nhảy disco cũng phụ họa. Đây là tuyệt đối là một tổ chức thần tượng mà.
Chết bởi sương mù khóe miệng co quắp. Này con mẹ nói chứ, ta không thực sự là phát hiện được, ta rất tự ti. Này quản lý nhóm, lại còn có điều kiện khác hay sao? Nhất định là phải đẹp trai oai phong như vậy hay sao? Này nội ứng, hay là chúng ta thôi không làm quản lý nữa, ta thật là xấu hổ.
Này thì chúng ta là những phó quản lý cũng được mà.
Đạo sĩ nội ứng phẩy phẩy tay.
Chương 426. Sau ngày hôm nay chúng ta dương danh chấn ngục chi địa.
Đạo sĩ nội ứng cùng chết bởi sương mù, trên mặt đang giở vờ đau thương. Đầu nhảy disco thẳng thắn nói.
Quay là phế vật mà, dáng dấp không có đẹp trai, lại còn đòi làm quản lý. Chủ nhóm cho ta làm quản lý, ta cũng đẹp trai như vậy. Quay quay, ta cũng đã trở thành tà linh đó, ta đủ điều kiện đó.
Chết bởi sương mù gõ vào đầu nhảy disco một cái. Đầu nhảy disco hai tay đón đỡ, nhanh chóng đánh trả. Hai con quỷ một trận luận bàn, mồm mép không ngừng.
Ngươi cái tên đầu nhảy disco đáng chết này, ngươi không nhìn thấy tự bế chủ nhóm lão đại và lão đại đại kia đều là xưng vương sao? Làm quản lý điều kiện là phải thăng cấp, đừng nói là xưng vương. Ngươi á còn không đủ để làm một tên canh cửa đó.
Này này, không phải ngươi cũng chỉ là tên canh cửa hay sao? Ngươi cũng đâu có xưng vương được đâu.
Ngươi không hiểu, ta mặc dù không có xưng vương, nhưng trong mộng của ta đã xưng vương từ ngàn vạn năm rồi. Hê hê.
Nghiệt xúc, ngươi đừng có làm càn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhảy disco.
Ây, Pháp Hải, thu tiểu gia súc này cho ta. Uầy.
Bầy quỷ ôm bụng cười to, tiếng cười rất vui vẻ, không khí càng lúc lại càng hòa thuận. Mặc dù là sắp chết mang bệnh thần kinh không hay nói chuyện, thế nhưng cũng bị bầy quỷ lôi kéo, không khỏi nhìn màn này. Sắp chết mang bệnh thần kinh dùng từ ngữ bình thường hàng ngày đáp lại.
Uầy, sắp chết lão thiết, ngươi cứ gọi ta là Civil lão thiết là được rồi.
Vương Bình cười cười nói.
Civil lão thiết.
Sắp chết dùng giọng tang thương đáp lại, nhãn thần có chút ngưng tụ. Hắn và chủ nhóm có điểm tương tự, đối mặt với người một nhà sẽ không còn vẻ cao lãnh, khuôn mắt con mắt cá chết cũng có chút điểm tập trung. Toàn bộ bách quỷ dạ hành đã hội tụ. Lúc này ở sân bãi của Cửu Minh Quốc hiện lên một màn cực kỳ phong phú. Trong đó Cửu Minh công chúa mang theo Cửu Minh vương và Cửu Minh thôn trưởng cùng với Cửu Minh hoàng đế tới. Hai bên cũng bắt đầu nhận biết lẫn nhau.
Ta nghe nói các ngươi muốn đối phó với âm ti.
Cửu Minh thôn trưởng nâng ly cạn chén cùng với Vương Bình, sau đó uống rượu ngon vào. Vương Bình cũng không hề phủ nhận.
Đúng vậy, lần này ta tụ tập toàn bộ các vị đại vương của bách quỷ dạ hành chính là để đối phó với âm ti.
Nói đến bách quỷ dạ hành đối phó với âm ti, bầy quỷ nhao nhao nhìn sang.
Âm ti có dũng khí đối đầu với bách quỷ dạ hành chúng ta, vậy là hoàn toàn không coi chúng ta vào trong mắt. Có lẽ phải để cho bọn chúng biết uy lực của ý đồ tự bế ta.
Ý đồ tự bế nở ra một nụ cười như ánh mặt trời, nói vô cùng vui vẻ. Chủ nhóm cũng chỉ nhấp một ngụm rượu nhàn nhạt, bình tĩnh nói.
Là nên để cho âm ti biết mặt, không thể nào động thủ với chúng ta được. Còn nếu không, làm hỏng nhã hứng ta ngắm hoa anh đào, ta cũng sẽ tìm âm ti để nói chuyện.
Vừa nói, đầu nhảy disco cùng bầy quỷ nhao nhao ồn ào.
Wow, chủ nhóm thật là oai phong.
Này, thật là mãnh liệt. Phá hư nhã hứng, liền muốn đòi mệnh. Này, thật sự là bá đạo mà.
Chủ nhóm, ta mời người một chén. Hôm nay, ê, ta thật sự là rất tuyệt vời.
Thời điểm này, sắp chết mang bệnh thần kinh, cũng chỉ mở miệng, nói một từ. Uống. Chỉ một chữ đơn giản, không có nửa điểm ngữ khí ba động, tang thương và ung dung. Cái này chứng minh là ra tay với bách quỷ giả hành, chỉ có chết. Vương Bình lau đi vết rượu ở trên khóe miệng. Sau đó, mọi người liền nhao nhao nhìn sang.
Uầy, quả nhiên vẫn là bách quỷ giả hành lão đại cao cao tại thượng đó.
Chết bởi sương mù ở trên mặt cũng khôi phục sự vui vẻ. Đầu nhảy disco vui nhất, nhưng hắn và cho cốt trộn cơm. Và chết bởi số không cùng với bảy quỷ đang thảo luận những chuyện khác.
Lão đại nó có đạo lý, chúng ta làm sao? Phải giết âm ti quỷ. Ây, chúng ta là giết kẻ gian. Ây, gặp người tàn ác là lập tức giết.
Này disco, ta cảm thấy thao tác này có vấn đề đó. Thật đáng tiếc ta không phải là thiên sinh quỷ tộc, không thể nào đẻ được. Chứ nếu không ta sẽ đẻ ra một con quỷ, đẻ ra một nữ quỷ. Sau đó ta sẽ cưới một chồng quỷ.
Này cho cốt trọng cơm, người biến thái vậy sao? Không nghĩ ta lại có một người bạn biến thái như ngươi. Sau này chúng ta sẽ biến thành một tổ chức hai người biến thái.
Súc sinh đó, các người quá là súc sinh.
Chết bởi sương mù ta là vô cùng khiển trách. Quá là súc sinh ấy, nhưng mà ta cũng ủng hộ đó.
Bọn Cửu Minh Vương và Cửu Minh Thôn Trưởng cùng với Cửu Minh Hoàng Đế trợn mắt há mồm. Bọn họ biết rằng đầu nhảy disco bọn này chỉ là đùa cợt một chút, nhưng không nghĩ đến lại sự tình muốn tính toán cái gì thật.
Bất quá bọn họ cũng đã từng nghe nói bóng nói gió, bách quỷ dạ hành và âm ti đối đầu với nhau là đối đầu trực tiếp cứng rắn.
Ai, âm ti lần này sợ rằng là sẽ chết rất nhiều quỷ.
Cửu Minh Thôn Trưởng lắc lắc đầu. Lão cũng có thể cảm giác được sắp chết, chủ nhóm và tự bế bất phàm, thậm chí còn cảm giác được thực lực của Sivu tiền bối kia cũng tăng lên. Phải biết rõ, âm khí của lão bộc phát địa vực rất to lớn, rộng cơ hồ đến vô biên, đi mãi cũng không hết thế lực. Thế nhưng cho dù là rất nhiều thế lực, lại có bốn vị vương này thì cũng không có quan tâm. Bốn vị vương này ở đây, trong đó tồn tại xưng vương là bách quỷ dạ hành cao cao tại thượng. Cửu Minh Thôn Trưởng liếc mắt nhìn bọn chủ nhóm và sắp chết mang bệnh thần kinh, tựa hồ như phát giác được ánh mắt của Cửu Minh Thôn Trưởng. Vợ của Cửu Minh Vương đè thấp âm thanh để cho chỉ có Cửu Minh Thôn Trưởng có thể nghe thấy.
Ông xã, ông có thể thấy, à không, ta cũng thấy.
Bây giờ ở tháp tín hiệu Cửu Minh Quốc đã có điện sóng điện thoại, toàn bộ ở nơi đây có internet. Bọn Cửu Minh Vương và Cửu Minh Thôn Trưởng nhập ra tùy tục, cũng không còn dùng cách xưng hô của nơi thời cổ đại nữa, mà gọi là ông xã và bà xã.
Hai vị bách quỷ giả hành này, khi nhìn vào ta cảm giác như tim đập mãnh liệt đó.
Vị Cửu Minh Thôn Trưởng cũng gật gật đầu.
Bà xã, có phải là người cũng phát giác ra được?
Cửu Minh Vương khẽ nói.
Hai vị bách quỷ dạ hành này quá cường đại. Hay còn may là bằng hữu của chúng ta. Nếu không đối đầu với những người như vậy, ta tuyệt đối đánh không lại bọn họ.
Sau một đêm tụ hội ăn chơi nhảy múa, bọn ý đồ tự bế, chủ nhóm cùng với những người khác hòa mình, không còn gì ngăn cách. Chỉ là vị sắp chết mang bệnh thần kinh kia thì tiết kiệm lời một chút, thỉnh thoảng cũng chủ động nói ra mấy chữ. Ngày hôm sau, nhiệt huyết cũng dần dần dịu xuống ở lối vào mờ mịt của Chấn Ngục Chi Địa.
Sau ngày hôm nay, Chấn Ngục Chi Địa chắc chắn có chi danh của bách quỷ giả hành chúng ta.
Vương Bình đứng ở bên ngoài thành Cửu Minh Quốc, ở bên cạnh chính là bọn chủ nhóm, bên phải là ý đồ tự bế, đứng đằng sau là các thành viên của bách quỷ giả hành. Một nhóm thành viên tổng cộng là 4 vị vương và 25 tên tà linh. Bất chi bất giác, nhóm thành viên của bách quỷ dạ hành từ từ lớn mạnh, vốn dĩ phần lớn là cô hồn dã quỷ, bây giờ biến thành một tổ chức là tổ chức kinh khủng.
Chương 427. Bách quỷ dạ hành không mời mà tới diệt quốc. Tại trấn ngục chi địa, ở trước cửa thành viết 9 chữ rất to. Vương Bình nói ra một câu này chính là mang 7 quỷ xuất phát tiến về trận đánh đầu tiên của bọn họ. Chính là ở cửa thành, bọn Cửa Minh thôn trưởng đưa tiễn ôm quyền nói:
"Sì Vưu Huỳnh, ta chúc các người chiến thắng trở về."
Khẽ gật đầu, Vương Bình vung tay lên, mang 7 quỷ bách quỷ dạ hành phá không mà bay đi. Bọn họ giống như là những ngôi sao bay ngược dòng, từ mặt đất bắn thẳng lên trời, bay về phía bầu trời. Âm khí của bọn họ tỏa ra chấn động, làm cho bầu trời rung lên bần bật. Cho đến khi 7 quỷ biến mất ở phương xa, bọn Cửu Minh thôn trưởng lúc này mới mang 7 quỷ về trong thành. Ngay từ đầu, Cửu Minh thôn trưởng biết tổ chức bách quỷ dạ hành muốn tấn công âm ti. Lão cũng đã từng nói là sẽ hỗ trợ. Vương Bình cự tuyệt hảo ý của Cửu Minh thôn trưởng. Bách quỷ dạ hành đối đầu với âm ti không cần thiết liên lụy đến Cửu Minh quốc, cũng không muốn yêu ma quỷ quái của Cửu Minh quốc bị tổn thất. Mặc dù như vậy, Cửu Minh thôn trưởng vẫn giữ lời. Con rể của Cửu Minh quốc là tổ chức bách quỷ dạ hành. Nếu như bọn họ là đã xác định như vậy, vậy thì tổ chức bách quỷ dạ hành này là minh hữu. Bách quỷ dạ hành có khó khăn, chỉ cần nói với Cửu Minh quốc một tiếng, Cửu Minh quốc nhất định là toàn lực tương trợ. Ngày hôm nay, bầu trời của trấn ngục chi địa hoàn toàn là như trước, màu đỏ rực như máu, mây trắng phiêu đãng, cảm giác như có thần linh đang muốn nhuốm máu cửu thiên, đem thiên địa nhuộm thành một màu hồng sắc. Ở trên không trung, hắc phong phần phật, những đạo thân ảnh bành trướng âm khí xẹt qua bầu trời, mang theo từng cái vệt thật dài như là lưu tinh bay vụt qua đến chói mắt. Ý đồ tự bế toàn thân bùng lên âm khí, đạp không mà đi.
"Sì Vưu lão thiết, lần này chúng ta đi đến đâu vậy?"
Người cũng được, quỷ cũng được, chỉ cần là đạt đến tà linh hoặc là tu ra hạo nhân chính khí, đều có thể lợi dụng âm khí và hạo nhân chính khí để cho tự thân phi hành. Đây cũng không phải là đấu khí hóa cánh, hay là đã thoát khỏi trọng lực. Đây giống như là nguyên lý của máy bay phản lực vậy. Bọn họ lợi dụng âm khí và hạo nhân chính khí phun trào ra, mang bản thân mình bay lên không. Vương Bình đang bay, hắn chỉ mở miệng nói:
"Đến một quốc gia."
Hắn giống như tiên nhân trong truyền thuyết, hai chân đạp không, quần áo bay phần phật, trông vô cùng phách tuyệt. Không như những bằng hữu khác, toàn thân bùng lên âm khí, ở trên thân của Vương Bình không hề có một tia âm khí nào cả. Trông hắn bình thản không có gì kỳ lạ. Ấy thế nhưng, Vương Bình lại tỏa ra một sự thần bí vô cùng cường đại. Không hao phí âm khí mà có thể ngự không, cũng không thể tưởng tượng nổi là hắn làm bằng cách nào. Trước đây Cửu Minh quốc trong trận chiến đó, Vương Bình bắt đầu thi triển năng lực ngự không, đem bọn đầu nhảy disco như là đạn pháo vậy. Thời điểm đó bọn đầu nhảy disco cũng líu lưỡi:
"Uầy lão đại, phi hành như vậy là Newton sẽ đập vách quan tài mà ra, lập tức sẽ đem toàn bộ định luật trọng lực, định luật bảo toàn năng lượng ấy sẽ xóa bỏ hết."
Bọn chủ nhóm và sắp chết mang bệnh thần kinh kinh ngạc, ánh mắt cũng lộ ra hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mỗi một người một quỷ đều có ít nhiều những bí mật. Linh dị giới vốn dĩ là thần kỳ, bọn họ đều là những nhân vật sống lâu. Vương Bình ngự không như vậy đối với bọn họ mà nói chỉ là cũng gây lên kinh ngạc, nhưng cũng chưa đến mức để rung động. Điều duy nhất làm cho bọn họ rung động chính là đêm qua Vương Bình cùng với bọn họ đã thảo luận kế hoạch tác chiến. Lúc ấy chủ nhóm có đề nghị để có nàng và Vương Bình cộng thêm tự bế và sắp chết 4 vị vương xuất động, bọn đầu nhảy disco cũng không cần đi. Tuy rằng thực lực đã là tà linh, đối với những tồn tại xưng vương cũng không hề có một chút phần thắng, chỉ càng thêm nguy hiểm. Thời điểm đó Vương Bình nói chủ nhóm không cần lo, bởi vì có một chữ giả. Sau đó Vương Bình đem toàn bộ trận chiến của Cửu Minh quốc cùng với bọn đầu nhảy disco kể lại cho bọn kia nghe. Quả nhiên là chấn kinh và hãi nhiên. Bọn chủ nhóm cùng với ý đồ tự bế và sắp chết cảm xúc chấn động. Dù là sắp chết mang bệnh thần kinh, khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt như cá chết cũng gợn sóng.
Ai Quốc là quốc gia đầu tiên hợp lực với Âm Ty, bây giờ vẫn còn đang tiếp tục cùng với Âm Ty đi gây chiến hỏa, diệt bọn chúng để làm giảm nhuệ khí của Âm Ty.
Vương Bình nói ra ý nghĩ của mình, ở không trung dậm mạnh một cái tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm. Vương Bình mở ra một tấm địa đồ của Trấn Ngục Chi Địa.
Bằng vào tốc độ của chúng ta bây giờ, rất nhanh sẽ đến Ai Quốc. Thời điểm bao gồm cả tà linh, tất cả yêu ma quỷ quái thì giao cho bọn đầu nhảy disco luyện tập đi. Còn chúng ta sẽ đi ngược sát Long Vương. Nếu như có những vị vương khác, chúng ta cùng nhau giết chết.
Tại Trấn Ngục Chi Địa, tòa cự thành của Ai Quốc. Cự thành này cũng to lớn như là của Cửu Minh Quốc, cao ngất đại khí, giống như là cự thần sừng sững, từ xa đã nhìn thấy được cửa thành. Lúc này ở trên cửa thành có hai tà linh đang canh thành trò chuyện. Là bọn họ đang nói chuyện về sự kiện của Cửu Minh Quốc, nói công quốc đã tổn thất hầu hết yêu ma quỷ quái. Bất quá ở nơi âm khí của lão bộc phát, không thiếu đó chính là yêu ma quỷ quái. Chỉ cần thế lực của ngươi đủ cường đại, ngươi có thể thu hút yêu ma quỷ quái gia nhập. Sau khi hợp tác với Âm Ty, cùng nhau xâm lược các quốc gia khác để cướp đoạt tài nguyên, cùng Âm Ty được sự trợ giúp, mấy quốc gia này không chỉ có khôi phục lại quy mô vốn có, mà lại còn nâng thêm một bước, quy mô lại dần dần mở rộng. Này, Cửu Minh Quốc không phải là thù hận với chúng ta sao? Này, Xà Vương bệ hạ, thật sự tại sao còn không đi phát động tấn công Cửu Minh Quốc? Một tên mới bước chân vào tà linh nhìn sang bên kia hỏi. Tà linh kia lắc lắc đầu. Ngươi không hiểu sao, Xà Vương bệ hạ dự định sẽ nuốt chửng Cửu Minh Quốc, chờ quốc gia của chúng ta cường đại hơn một chút, đến lúc đó trực tiếp nghiền ép. Ấy, đánh một trận sẽ không tốn thu hoạch. Nói đến đây, tên tà linh mới lại hỏi. Đúng rồi, ta nghe những tà linh khác nói, này, có một vị vương khác còn thống hận Cửu Minh Quốc hơn. Tà linh mới nói đến đây ngẫm nghĩ, cũng không nghĩ ra cái tên kia lại còn thống hận một tên khác hơn nữa.
Người muốn nói đến là tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành sao?
Đúng, chính là Bách Quỷ Dạ Hành. Là Bách Quỷ Dạ Hành, nghe nói là rất mạnh, đem công quốc của chúng ta đánh cho tiêu diệt một nửa. Cho nên Xà Vương đối với Bách Quỷ Dạ Hành hận đến sâu thấu xương, hận không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Tà linh kia gật đầu, ánh mắt tỏa ra sát khí bùng bùng. Hiển nhiên hắn đối với Bách Quỷ Dạ Hành cũng hận đến thấu xương. Bách Quỷ Dạ Hành dựa vào khả năng tự bạo tà linh văn giết quá nhiều yêu ma quỷ quái công quốc chúng ta, là bạn của ta cũng chết. Ai, sớm muộn một ngày ta cũng sẽ báo thù. Tà linh sau cười lạnh. Xà Vương nói loại tự bạo vô hạn kia có khuyết điểm, không thể nào tự bạo vô hạn được, chỉ cần trực tiếp giết những tà linh kia coi như là xong. Bởi vì trên thế giới làm gì có năng lực nào mà hoàn mỹ vô khuyết, chắc chắn là có sơ hở. Xà Vương sở dĩ không có tấn công Cửu Minh Quốc, trên thực tế là vì Bách Quỷ Dạ Hành. Nhìn xung quanh, ánh mắt của tà linh kia đầy sát khí nói, ta nói cho người biết, không chỉ công quốc chúng ta muốn động thủ với Bách Quỷ Dạ Hành đâu, Âm Ty cũng muốn động thủ với Bách Quỷ Dạ Hành. Hey, gần đây bọn họ đã họp, chuẩn bị có kết quả đó. Đến lúc đó thì giết sạch Bách Quỷ Dạ Hành cho hạ giận, đem bọn họ từng tên treo lên dằn vặt cho đến chết. Hai con tà linh con ngươi sáng quắc quẹt miệng. Nhưng ta nghe nói Bách Quỷ Dạ Hành có một tiểu lô ly và một ngực lớn. Ê, đến lúc đó giao cho ta đối phó được không? Đột nhiên lúc này, nói đến đây thì một bàn tay đen thùi lùi từ trên bầu trời ép xuống, toàn bộ bầu trời chấn động. Lập tức bọn tà linh ở bên dưới bay phát ra bên ngoài thành. Toàn bộ đám tà linh bị bay lên một cách vô thức, xương cốt cứng đờ đờ, không thể nào rung động. Chỉ trong một lát nghe rắc một tiếng, toàn bộ xương cốt đều đã vỡ vụn. Nhìn bộ dáng bọn tà linh đang hồng hộc kia, liệu không biết còn sống được bao lâu.
Bách Quỷ Dạ Hành ta mặc dù không nổi danh, nhưng cũng không có nghĩa là nhỏ yếu, còn không luân lạc đến mức ai cũng có thể khi dễ.
Vương Bình bây giờ toàn thân đen như mực, âm khí
tỏa ra hắc mang như là ma lâm giáng thế. Khí thế bá tuyệt thiên hạ đang đứng trên bầu trời của tòa thành công quốc, ánh mắt thâm thúy đạm mạc. Vương Bình nhìn về phía đám tà linh đang run rẩy ở dưới.
Các ngươi đi nói với xà vương, bách quỷ dạ hành bọn ta không mời mà đến, diệt quốc, bảo hắn dâng đầu lên đây.
Chương 428, mua một tặng một. Hai con tà linh, con người đột nhiên co lại, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Con tà linh mới tấn thăng, mí mắt trợn trừng. Cứ như vậy mà bị đánh giết sao? Muốn phản ứng cũng không kịp. Vậy ai chứ? Con tà linh này là sống sót từ sau trận đại chiến với Cửu Minh Quốc, có thể sống sót được ở đây chắc chắn là thực lực cũng không yếu. Đạo hạnh của hắn tinh thâm, phải đến 500 năm đạo hạnh, mà con tà linh mới bước vào tà linh kia tuyệt đối cũng không kém. Hắn vì vậy mới có thể được cử đến đây để phụ trách trấn thủ cửa thành. Hai con tà linh đạo hạnh 500 năm tọa trấn vững như Thái Sơn, ấy vậy mà lúc này tà linh đạo hạnh 500 năm xương cốt bị bóp vụn, một chiêu toàn thân vụn hết cả xương cốt như là một đống thịt nhão, nằm co quắp không nhúc nhích. Con tà linh còn lại run lẩy bẩy, giận mà không dám nói, bởi vì trên bầu trời không ai khác, chính là bách quỷ dạ hành đầu mục, đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn Cửu Minh Quốc, đến nay ký ức vẫn còn khắc sâu. Khiêu chiến với loại tồn tại như vậy thì không khác gì là chán sống. Tà linh run lẩy bẩy, cái này lại đánh đến tận cửa sao? Thuộc tính cộng 10. Không có một chút do dự, con tà linh này nghe được lời Vương Bình nói liền co giò bỏ chạy, chạy thẳng về Phệ Vương Cung. Không bao lâu sau, oành một tiếng, Phệ Vương Cung toàn bộ tòa kiến trúc sụp đổ, giống như là một trận âm khí nổ bạo bắn thẳng lên bầu trời, phá nát trên đỉnh chóp. Xà Vương lao ra, toàn thân lượn lờ âm khí vô song, sắc mặt âm trầm đến dọa người.
Bạch quỷ gia hành, các ngươi muốn chết!
Giống như là một hồng hoang thú, âm thanh chấn động thương khung truyền đi rất xa.
Các ngươi triệu tập tất cả tà linh cho ta!
Lúc này hai con ngươi của xà vương xâm nghiêm nhìn chằm chằm Phệ Vương Cung, lại có một thân ảnh vút lên đến trước mặt của chủ nhân. Khí thế của nó cũng không yếu, tràn ngập âm u, giống như là ma quỷ từ U Minh, nghiễm nhiên cũng là một vị tồn tại xưng vương.
Xà vương, không cần phải tức giận, bọn họ đã đến cũng tiết kiệm cho chúng ta đỡ phải đi tìm. Hôm nay tính luôn cả bách quỷ dạ hành rồi tận diệt Cửu Minh Quốc vậy.
Lam vương, người nói đúng.
Xà vương ngữ khí lạnh lẽo đến thấu xương.
Hôm nay để cho bách quỷ dạ hành có đến mà không có về.
Công quốc bây giờ đã cùng một phe với âm ti, kiên trì tấn công toàn bộ. Hôm trước có vị vương tìm đến xà vương bàn bạc sự tình tấn công Cửu Minh Quốc, cho nên bọn họ đã thống nhất với nhau. Mí mắt của xà vương rủ xuống, lóe lên luồng ánh sáng không rét mà run.
Ta cũng muốn nhìn xem thế nào gọi là vô hạn tự bảo. Bất quá cũng chỉ là một vương thôi, làm sao mà phải gào thét.
Xà vương tự hồ cũng tán đồng, gật gật đầu. Hắn đưa tay lên trên không ra hiệu, gọi đám tà linh tới.
Bạch quỷ dạ hành có bao nhiêu người? Vậy Cửu Minh Vương không tới có phải hay không?
Chỉ là một câu nói, xà vương cũng không mảy may kiêng kỵ. Nhưng nếu như là Cửu Minh Vương và Cửu Minh thôn trưởng cùng nhau đến đây mà, sẽ rất rất khó giải quyết. Tự mình là một tồn tại xưng vương, đối phó với ba vị vương, hiện tại duy nhất may mắn đó chính là ở đây còn có vương nữa là Lam Vương, làm cho xà vương cũng cảm giác có thêm hỗ trợ. Hai đánh hai, xà vương cũng không kém bất kỳ kẻ nào.
Phệ vương bệ hạ, là Cửu Minh Vương không tới.
Không tới? Vậy cứu mình thôn trưởng
cũng không có tới. Sắc mặt trì trệ, Xà Vương ánh mắt hoang mang. Cửu Minh Quốc chẳng lẽ không có vương nào đến? Chẳng lẽ
là bọn người trấn thủ đến đây sao? Là Quảng Minh Vương hay là Trương Văn Vương đây?
Xà Vương nói ra lời suy đoán. Không, không phải là người trấn thủ. Thuộc hạ không cảm giác được hạo nhiên chính khí. Con Tà Linh đứng đằng sau thành thật trả lời. Cái này đừng nói là Xà Vương, đến cả Lam Vương cũng sửng sốt.
Là vương chấn thủ Cửu Minh Quốc không đến, chẳng lẽ là bách quỷ dạ hành này đơn thương độc mã?
Lam Vương sắc mặt quỷ dị. Con Tà Linh này đối với bách quỷ dạ hành ấn tượng cực kỳ sâu sắc, vừa nhìn đã nhận ra. Đại vương, bất quá có thêm 3 người mà thuộc hạ không biết. Thuộc hạ cảm giác được, cũng không đoán ra được cấp độ của bọn họ là gì. Đồng thời Tà Linh còn nói Vương Bình muốn nhắn là bách quỷ dạ hành tới, duy nhất tới là muốn Xà Vương mang cái đầu tới nốt.
Cuồng vọng!
Xà Vương trợn mắt. Chỉ là một tồn tại xưng vương, vậy mà đến tận cửa nhà mình khiêu khích, đây là không coi hắn vào trong mắt.
Xem ra anh nghĩ Xà Vương ta là gì?
Bách quỷ dạ hành hẳn là không ngờ đến. Công quốc mặc dù là gia oai như vậy, nhưng nội tộc của quốc gia cũng có, đã có đến 2 vị vương. Bách quỷ dạ hành quá là tự cao tự đại, cho rằng công quốc là một quả hồng mềm, trên thực tế đã đập đầu vào tấm sắt. Biết được tình huống như vậy, Xà Vương không một chút do dự, mang theo Tà Linh của công quốc cùng với Lam Vương bay thẳng ra cửa thành. Lúc này ở cửa thành của công quốc, Vương Bình mang theo 7 quỷ đứng ở trên bầu trời. Không bao lâu sau, Vương Bình và 4 vị xưng vương tồn tại của nhóm có cảm giác nhìn vào bên trong thành nội.
Các người muốn chết sao?
Từ xa, Xà Vương khí thế vô cùng hùng hổ. Ở bên cạnh và sau lưng là Lam Vương cùng với 7 Tà Linh. Khí thế cuồn cuộn như là hải triều, cảnh tượng làm cho người ta dọa người sợ hãi. Vương Bình nhìn bên Xà Vương, phát giác được khí tức của Lam Vương, nét mặt lộ ra một nụ cười. Vương Bình có chút ngoài ý muốn.
Ê, không nghĩ đến lại còn có mua một tặng một.
Giọng nói không lớn nhưng đều bị các vị vương ở đây nghe được, bao gồm cả chủ nhóm ý đồ tự bế và sắp chết đều nổi lên ý cười. Mà Xà Vương thì chấn động trợn mắt. Hai vị vương phẫn nộ, chủ nhân thật là cuồng vọng. Chẳng lẽ là muốn lấy một địch hai, thuộc tính cộng 20?
Giết!
Vương Bình đột nhiên hét lên. Tiếng hét như là sấm nổ, đến đinh tai nhức óc, giống như là biển gầm quét ra tứ phương. Oành một tiếng, âm khí dùng cảm giác như là thiên đình vỡ đê, trời đất dường như lật xuống. Từ phía của Vương Bình, một cỗ âm khí phun trào ra bốn phương tám hướng phô thiên cái địa, ép thẳng đến 7 yêu ma quỷ quái Phệ Vương và Xà Vương.
Hai tên vương kinh dị, là 4 tên vương tồn tại. Cái này làm sao có thể, thuộc tính cộng 20.
Lúc này Xà Vương kinh ngạc, Lam Vương sắc mặt đại biến. Sivu không phải nói chỉ có bách quỷ dạ hành đến hay sao? Tại sao lại có đến 4 tồn tại xưng vương?
Hai tên vương rung động, là bách quỷ dạ hành có đến 4 vị vương, thuộc tính cộng 20. Đám Tà Linh quốc gia của công quốc đang giật mình. Bách quỷ dạ hành quá cường đại, lại có đến 4 vị vương, thuộc tính cộng 100.
Hiển nhiên bọn họ đã đoán ra chân tướng. Trong lúc nhất thời, 7 quỷ công quốc kinh dị. Có thể có được đến 4 vị vương, cho dù là ở chấn ngục trì địa cũng hiếm thấy. Bách quỷ dạ hành này rốt cục là thế lực gì vậy? Không để cho bọn Xà Vương kịp có cơ hội phản ứng, không hề nói nhảm, không có do dự, Vương Bình mang theo bách quỷ dạ hành bay thẳng tới công quốc. Bách quỷ dạ hành từ khi thành lập đến nay, rốt cục lần này bắt đầu giơ dao, vung lên huyết tinh. Và thanh đao thứ nhất bổ xuống chính là bổ lên đầu công quốc.
Chương 429, chúng ta oản tù xì. Vương Bình một người một ngựa đi đầu, đến thẳng bọn công quốc. Bốn vị vương ngưng tụ âm khí, có cảm giác uy phong che đậy sơn hà.
Đám tà linh kinh hãi, chúng ta vừa rồi còn muốn tiêu diệt bách quỷ dạ hành, còn mẹ nó là nói đùa, là nói đùa, thuộc tính cộng 100.
Vương Bình mí mắt cuồng loạn, có cảm giác. Đi đến phía trước, hắn nhận định là bách quỷ dạ hành, tưởng rằng đá chúng phải thiết bản. Hai xưng vương tồn tại, lại cộng thêm âm ti sắp đến, bách quỷ dạ hành lần này sẽ đại bại. Hiện tại là Lam Vương phát hiện tấm sắt này hình như đã mài phải tảng đá mài rồi. Mà bách quỷ dạ hành là tấm sắt, sai, đâu chỉ là tấm sắt, đây là tấm thép hợp kim titan, có thể phòng được cả tên lửa đạn đạo. Không để cho xà vương và bảy quỷ suy nghĩ, một đạo thân ảnh mê người, âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến bên tai bọn chúng.
Bọn chúng giao cho ta, các người đến trước cũng đã giết quỷ âm ti, ta đến còn chưa được động thủ.
Chủ nhóm bước dài một bước, vượt lên trước mặt của mọi người, đứng thẳng trước mặt của xà vương, nói ra ý nghĩ ở trong lòng.
Uầy uầy, chủ nhóm, ngươi không thể làm như vậy. Mặc dù ngươi là nữ lưu, nhưng làm sao chỉ có thể một mình ngươi thoải mái? Chúng ta đứng xem ngươi thoải mái sao, ta cũng muốn giãn gân cốt một chút.
Ý đồ tự bế bước lên cùng chủ nhóm.
Các ngươi đừng tranh, ta cũng đến thoải mái một chút.
Quay quay, các ngươi cũng đừng vội, ta cũng được mà.
Vương Bình nắm đấm, con người thâm thúy xuất hiện ra sự lăng lệ và hưng phấn. Từ khi trở thành tồn tại xưng vương, hắn chưa bao giờ cùng giao thủ với vương. Hôm nay có cơ hội thử một lần, hắn cũng không muốn từ bỏ.
Được rồi, ngươi là lão đại, ngươi nói ngươi là lão đại thì phải dẫn đầu sao? Vậy ngươi là lão đại để nhường bộ hạ được không lão đại?
Chủ nhóm nhìn sang gật đầu phụ họa.
Ý đồ tự bế nói có lý.
Ê, quá khen.
Ở bên kia, xà vương và lam vương sắc mặt ngây ngốc, sau một khắc thì nổi trận lôi đình.
Hai tên vương tức điên, chúng ta đường đường là tồn tại xưng vương, các ngươi ở bên kia tranh nhau giết chúng ta, là cái gì vậy? Thuộc tính cộng 20.
Xà vương và lam vương giận dữ. Từ khi xưng vương đến nay nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người ta không coi trong mắt. Vương Bình và bọn ý đồ tự bế, nhãn thần căn bản cũng không đặt bọn họ vào mắt. Không biết, người ta còn tưởng rằng giống như là sự tình giết gà giết chó vậy, chứ không phải là giết một vị vương. Không đợi cho hai tên vương kia có hành động, lúc này ở bên cạnh một vị trung niên nam nhân u buồn, đôi mắt như cá chết, tập trung nhãn thần nói ra mấy chữ:
còn có ta.
Ý đồ của hắn rất rõ là ta cũng muốn giãn gân cốt. Oành một tiếng, xà vương và lam vương trong lòng hỏa diễm như là bom hạt nhân nổ tung.
Các người muốn chết.
Quả nhiên là hai mắt của lam vương bùng lên âm khí, toàn thân bị âm khí bao phủ, trực tiếp xông thẳng tới bọn Vương Bình. Cùng lúc này vung đao chém tới. Tồn tại xưng vương không được phép sỉ nhục, cho dù là cấp độ ngang nhau cũng không được sỉ nhục.
Người cút đi.
Một tiếng gầm nhẹ hóa thành sóng âm, chấn động màng nhĩ của bầy yêu ma quỷ quái xung quanh. Có một số tên còn trực tiếp thất khiếu chảy máu. Vương Bình, chủ nhóm, ý đồ tự bế và sắp chết mang bệnh thần kinh đều động thủ, đánh ra một trường. Một trường này phảng phất như xúc tích núi lửa ngàn năm phun trào, không phải nham tương cuồn cuộn mà là âm khí mênh mông. Âm khí từ trong lòng bàn tay của bốn vị vương tỏa ra, hóa thành bốn đạo ma trường che trời. Âm khí cao đến cả trăm trượng, ép xuống, từ bốn phương tám hướng ép tới bọn xà vương. Nhóm tà linh công quốc giật mình, hai xương vương tồn tại ấy vậy mà bị đánh đến thổ huyết, cộng 100. Xà vương kia cùng với lam vương giống như diều đứt dây. Gặp một kích mà bọn Vương Bình đánh ra, cỗ khí thế kia lập tức như vỡ tan tành. Cho dù là xà vương và lam vương đương thời phản kích, nhưng cũng không thể ngăn được, thân thể bị hất văng ra ngoài. Chỉ thấy rốp một tiếng, xà vương đập thẳng vào cửa thành. Cửa thành đã bị lõm lại một hình người to, khe nứt tràn lan đầy mặt đất, vết nứt vô cùng dữ tợn, cảm giác tường thành bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bọn tà linh cuối cùng mới minh bạch,
tại sao bốn vị vương của Bách Quỷ Dạ Hành lại có dũng khí muốn đến đây để giết Xà Vương và Lam Vương? Là quá mạnh, bốn vị xưng vương tồn tại không phải là những vị xưng vương bình thường.
Này, là Cương Thi đã xưng vương. Này, nàng chính là Cương Thi xưng vương.
Có người đã nhận ra thời điểm vị chủ nhóm lão đại kia phát động ra khí tức.
Các người đây là gì vậy? Này, các người hắn mà ra tay thì sợ là chúng ta không sống được mấy giây.
Xà Vương biệt khuất. Này, chủ nhân, người khiêu khích người ta nổi nóng, nhưng mà tại sao lại hành hạ như vậy? Thuộc tính cộng 20.
Đúng lúc này, ý đồ tự bế quay người sang Sắp Chết, trợn tròn mắt một cái.
Ta nói Sắp Chết lão thiết, người đó, hay, người cũng đừng có xen vào, đứng bên cạnh được không?
Không. Sắp Chết mang bệnh thần kinh lắc lắc đầu.
Wait, Civil lão thiết, chủ nhóm, các người đang làm gì vậy?
Đột nhiên chú ý tới Vương Bình và chủ nhóm đang hướng tới Phệ Vương và Lam Vương bay tới. Lập tức ý đồ tự bế vùng tay.
Này, ta van cầu các ngươi ấy, có thể đừng làm xúc sinh được không? Làm quỷ đi. Này, là muốn ăn vụng sao?
Ấy không không, ta chỉ là muốn cùng chủ nhóm đi qua thôi.
Vương Bình quay lại cười thật to. Chủ nhóm trợn mắt một cái.
Này, các ngươi đừng có mà đổ tội cho ta chứ.
Bầy tà linh mắt trợn tròn, thuộc tính cộng 100. Đại chiến bộc phát. Ấy thế nhưng bốn vị vương của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành lại đứng đó cò kè mặc cả, thương lượng xem ai đi đánh Xà Vương và Lam Vương. Tà linh công quốc nhìn đến trợn mắt há mồm. Lam Vương và Xà Vương thì lại càng biệt khuất đến muốn chết. Trở thành vương lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm giác như là trở lại thời cô hồn dã quỷ.
Hai tên vương kia cực kỳ khó chịu, muốn chửi bậy, thuộc tính cộng 20.
Hiện tại Xà Vương và Lam Vương sắp điên. Bọn họ đánh không lại bốn người Vương Bình lên thổ, thế nhưng bây giờ muốn chạy cũng không có thoát. Mỗi một lần muốn chạy trốn, mấy vị vương kia đang cò kè mặc cả đồng loạt sẽ xuất thủ, trực tiếp chấn áp Xà Vương và Lam Vương nằm im ở dưới đất như con chó con vậy. Bốn vị xưng vương thực lực mạnh không phải là bình thường, nhất là vị đôi mắt trợn lên như cá chết kia, làm cho người ta nhìn vào tim đập chân run. Cho dù là Xà Vương và Lam Vương muốn chạy trốn cũng không có trốn được. Tình cảnh của Xà Vương và Lam Vương bây giờ trong mắt của bọn tà linh công quốc là giận mà không có dám nói.
Đám tà linh run lẩy bẩy. Tồn tại xưng vương mà thê thảm như vậy sao? Thuộc tính cộng 100.
Cuối cùng, trải qua thảo luận ngắn ngủi, Vương Bình đưa ra một điều kiện.
Vậy chúng ta oản tù tì đi, người nào thắng thì sẽ đi đánh. Sau đó đến người lượt người số 2, người số 2 xong thì đến lượt người số 3. Hey, muốn thoải mái thì chúng ta cùng thoải mái.
Được, ta không có ý kiến.
Chủ nhóm vung tay, miễn làm sao đánh là được. Sắp Chết mang bệnh thần kinh cũng ngẩng đầu lên.
Được, quyết định như vậy đi.
Sau đó Vương Bình cùng bọn chủ nhóm xông lên. Lúc này ở trên bầu trời của công quốc xuất hiện một tràng cảnh kỳ diệu. Bốn thân ảnh ầm ầm xông tới.
Hết chương 429, hết tập 60. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.